Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Tình yêu và gia đình của tác giả Nguyễn Sinh do Văn phẩm Nguồn Sống phát hành. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ngài là ai?
Now Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm la nơi bến mê. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm la nơi bến mê.
Phần thứ ba, thông tin liên lạc. Phần hai, thái độ cởi mở. Một ông chồng kia khi hỏi vợ điều gì thì thường nói với cái giọng như đang nổi giận, nhưng bà vợ không bao giờ thắc mắc. Mỗi khi chồng hỏi việc gì là bà cho rằng chồng giận mình. Bà cứ chịu đựng mà không chịu tìm hiểu. Trong nghệ thuật truyền thông, chúng ta cần phải lên tiếng khi nào mình bị tổn thương, bất mãn hay giận dữ. Bà vợ kể trên không bao giờ hỏi chồng một câu đơn giản như là anh giận đấy à. Bà ta cứ cho là chồng giận mình. Thái độ ấy làm cho bà ta bất an, không vui. Cảm xúc ấy lớn dần trong bà qua nhiều năm. Điều bà ấy cần làm là hỏi thẳng người chồng anh giận đấy à. Câu hỏi này vừa để xác định xem có thật anh chồng giận hay không. Và nếu không thì anh ta nên đổi giọng cho ôn tồn hơn. Nếu anh ta xác nhận là giận thật thì bà vợ có thể hỏi thêm là anh giận em về điều gì? Câu hỏi này sẽ giúp người chồng xác định rõ là điều gì làm anh ta giận. Thí dụ trên đây chứng minh rằng vợ chồng cần biểu lộ những ý nghĩ còn ẩn giấu của mình để tạo hòa khí tốt hay thay đổi lối đối xử với nhau cho tốt hơn. Đa số những vấn đề xảy ra là vì hiểu lầm. Lý do là không nói và đưa tất cả mọi điều ngờ vực ra ánh sáng. Chúng ta cứ đoán tư tưởng thái độ của người kia qua giọng nói, cách nói hay là qua cử chỉ im lặng. Thường ta lại hay đoán sai nữa, thành ra nhiều khi chỉ một câu hỏi thẳng có thể giúp bớt được nhiều giờ, nhiều tuần, có khi cả năm đau đầu và hiểu lầm nhau. Nên nhớ, tranh cãi nhiều khi vì chúng ta chưa tìm ra điều mà người kia muốn phát biểu là gì. Người ta thường đưa ra 5 cấp độ trong truyền thông như sau. Cấp 5, trao đổi bình thường. Cấp 4, kể chuyện về người khác. Cấp 3, ý kiến và phán đoán của tôi. Cấp 2, cảm nghĩ của tôi. Cấp 1, đỉnh cao của mức truyền thông. Truyền thông thực sự bắt đầu ở cấp 3, đó là ý kiến và phán đoán của tôi. Đây là lúc mà người nói ra khỏi chỗ con người khép kín của mình và cho người khác biết ý nghĩ hay tư tưởng của mình. Người ấy có thể dè dặt, nếu cảm thấy những gì mình nói không được chấp nhận hay không ai nghe, sẽ rút lui. Nếu tôi nói cho bạn nghe một ý kiến của tôi, bạn bảo ý kiến dở, thì tôi sẽ ngưng lại không nói nữa. Nghĩa là tôi đã đánh liều mà bị khước từ. Tôi sẽ không dám liều nữa. Cấp độ 3 dẫn đến và phát triển thành cấp độ 2 và 1. Cao điểm của truyền thông là khi có sự hài hòa, hoàn toàn thông cảm và hiểu biết giữa hai người. Trong hoàn cảnh thường nhật, các cấp độ truyền thông có thể tạm diễn ra như sau. Người chồng bước vào cửa sau khi đi làm về và bà vợ hỏi, sao mình? Hôm nay làm việc ra sao? Đây là cấp 5. Trao đổi bình thường. Người chồng đáp, cũng tạm được. Bà vợ muốn đối thoại nên hỏi thêm, buổi họp chiều nay ra sao? Ông chồng cũng vui vẻ. Như vậy là đã lên cấp 4. Tuy nhiên, câu hỏi quá kém. Đáng ra phải hỏi chi tiết hơn như, chiều nay bàn về chuyện gì vậy anh? Hoặc là, ông giám đốc nghĩ sao về kế hoạch của anh? Người vợ lúc ấy có thể muốn hỏi về cảm tưởng, tức là sang cấp 2, nên hỏi, buổi họp chiều hôm nay anh cảm thấy như thế nào? Hỏi như thế là để chồng phải trả lời ở cấp 3, là cấp cho ý kiến và phán đoán. Chồng sẽ nói, theo ý anh thì họ đã đi đến những kết luận không đúng. Bà vợ hỏi thêm, nghĩa là anh không bằng lòng. Ừ, anh thấy bực là họ không chịu suy tính cho kỹ mà đã bỏ phiếu. Đến lúc ấy, hai vợ chồng đã đạt được mức cảm xúc, là điểm truyền thông tốt. Đó là nói về nhu cầu, bất mãn, hy vọng, giấc mơ, vân vân. Họ có thể dần đi đến cấp độ 1 là đỉnh cao của truyền thông bất cứ lúc nào. Đó là mức hoàn toàn cởi mở và chia sẻ, không còn đề phòng gì nữa. Một nhà tâm lý dạy, thông tin trao đổi là cuộc gặp gỡ của ý nghĩa. Khi nào ý nghĩa của bạn gặp ý nghĩa của tôi qua những chiếc cầu lời nói, giọng nói, cử chỉ và việc làm. Khi hai bên hiểu được nhau, lúc ấy ta có thông tin trao đổi. Khi nào hai người có thể chia sẻ từ tận cốt lõi của đời sống, thì họ đã kinh nghiệm tình yêu với chất lượng chân thật nhất. Hôn nhân là cuộc phiêu lưu vào chỗ thầm kín thân tình nhất. Đó là khi ta mở chính con người của ta cho người khác biết. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt mục đích Chúa muốn cho cuộc đời chúng ta không phải là sống như trẻ con không trưởng thành, nhưng lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật và trưởng thành trong Chúa Giê-xu. Ê-phê-sô chương 4, câu 14-15. Nếu tất cả các cuộc đối thoại của chúng ta đều được kiểm chứng bằng câu lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, hay là nói sự thật bằng tình thương, thì cuộc trao đổi sẽ quý báu biết bao. Vì lúc ấy cả hai đều chân thành và vì thương yêu nhau, ta lắng nghe điều mà vợ hay chồng ta hỏi hay nói. Có khác biệt rất rõ giữa hoàn toàn trong sáng và nói sự thật bằng tình thương. Có người cho rằng hoàn toàn trong sáng có nghĩa là trong đầu có gì nói ra hết. Người khác lại còn cho rằng chính ta cũng không biết rõ cảm nghĩ của mình cho đến khi nào phát biểu ra cho người khác hay. Điều này hoàn toàn sai. Tư tưởng thường là không tử tế và không thương yêu, và thái độ cử chỉ nhiều khi làm cho người khác khó chịu. Vì vậy, chỉ có thể đến với Chúa, ta mới bộc lộ hết những gì mình suy tư được. Còn đối với người, lúc nào cũng phải thận trọng. Nói như vậy, không phải ta không nên chia sẻ những điều tiêu cực, ta nên chia sẻ lắm. Nhưng ngay những điều mang tính chất tiêu cực cũng cần phải được chia sẻ trong tình thương. Cũng cần nhớ rằng, không nên nói đến những điều mà ta biết không thể nào thay đổi được nữa. Thí dụ như, ông chồng có cái mũi to và bà vợ hay phê bình về chuyện ấy. Không nên làm như vậy vì không thay đổi được gì cả. Ta nên chấp nhận và bỏ qua những gì không thể nào thay đổi được nữa. Châm ngôn dạy, sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con. Kinh Thánh dạy rằng, tình thương che đậy nhiều lỗi lầm. Tình thương ấy phải thể hiện trong tình nghĩa vợ chồng. Chẳng hạn, như ta có một câu chuyện hay, nên rất thích kể đi kể lại. Vì mỗi lần kể lại, thấy người khác đáp ứng rất là thích thú. Khi chồng hay vợ ta kể lại những câu chuyện đã nghe nhiều lần rồi, ta không thấy nhàm mà có khi còn phụ họa theo nữa. Nhưng nếu có người nào khác kể câu chuyện ta đã nghe người ấy nói 5 lần 7 lượt, ta sẽ chán vô cùng. Chỉ vì thương vợ hay chồng mà ta không chán nghe những câu chuyện lặp đi lặp lại đó thôi. Nhưng khi ta không thích những câu chuyện, dù của người khác hay của vợ, của chồng kể lại nhiều lần, ta cũng phải cẩn thận khi phát biểu phản ứng. Vì người kể chuyện rất dễ hổ thẹn, bất mãn và có phản ứng ngược không cần thiết. Nói thật thường gây mất lòng, vì vậy nên suy tính cẩn thận. Một bà vợ vừa mua một cái áo mới về khoe với chồng và hỏi xem chồng có thích không. Ông chồng không suy nghĩ nói ngay: anh vừa thấy một bà bán hàng ở quán ba lẹ mặc một chiếc áo y như vậy. Trông cũng được nhưng quá thường. Kể từ đó, bà vợ không bao giờ mặc cái áo đó nữa. Cũng vì cái áo này mà hai vợ chồng bực nhau một dạo. Thí dụ trên đây chứng tỏ rằng những sự thật tiêu cực không gây giận, nhiều khi ta không nên nói ra, hoặc phải nói một cách khéo léo để khỏi gây khó chịu. Cuộc phiêu lưu trong hôn nhân rất là thích thú. Ta sẽ không bao giờ biết hoàn toàn về con người mà ta sống chung đâu. Nhưng cố gắng bao giờ cũng đạt đến những kết quả không ngờ. Ta đừng nên quên rằng chính ta cũng thay đổi thường xuyên và những người chung quanh ta cũng vậy. Đừng ai chủ quan cho rằng mình đã biết rõ vợ hay chồng mình hoàn toàn. Thông tin liên lạc với Chúa. Chuyện kể rằng có hai anh chị thương nhau nhưng sống cách xa nhau hàng mấy trăm cây số, và cả hai đều vừa đi học lại vừa đi làm, chẳng có ngày giờ nào rảnh rỗi. Hai người quyết định là sẽ viết thư cho nhau thường xuyên, kể như mỗi ngày. Anh chàng mỗi ngày nhận được thư người yêu nhưng chẳng có thì giờ đọc, phải định ra một buổi vào chiều Chủ nhật để đọc thư nàng. Vì vậy thư cứ chồng lên hàng sắp dày và Chủ nhật mới dở ra đọc. Sau khi hai người đã lấy nhau, cuộc sống vẫn không kém bận rộn. Hai người cũng chẳng có thì giờ nào nói chuyện với nhau, nên quyết định lúc nào cũng có một quyển sổ tay. Khi cần nói gì với nhau thì ghi lại cho đỡ quên. Sau đó cũng chờ đến ngày Chủ nhật, hai bên mới ngồi xuống, dở sổ ra so sánh và cùng bàn bạc với nhau, cũng như giải quyết những vấn đề. Bạn có thể tin nổi câu chuyện vừa kể trên đây hay không? Thật ra, hoàn toàn không phải như vậy. Khi chưa cưới nhau, anh chàng mỗi khi nhận được thư nàng là bóc ra đọc ngay, có khi giữa chỗ đông người để đọc. Khi vào lớp học, nhằm đúng giờ giáo sư dở, anh chàng lại đem thư ra đọc. Về đến nhà, chưa kịp ăn uống, lại lấy thư ra đọc nữa. Đọc xong, vội vàng viết cho nàng để hôm sau kịp gửi đi. Khi lấy nhau rồi, hai người cũng không có sổ tay ghi lại mọi việc cần nói với nhau và chờ cho đến Chủ nhật mới dở ra xem và bàn bạc đâu. Mỗi ngày họ đều gặp gỡ nhau, chuyện trò thân mật và trao đổi thương yêu. Hình ảnh vừa nêu trên cho thấy phần nào thái độ, thông tin liên lạc của một số đông người đối với Chúa. Thời gian của họ dành cho Chúa chỉ giới hạn mỗi tuần vài giờ đồng hồ và có lẽ chỉ vào ngày Chủ nhật. Về phía Chúa thì lúc nào Chúa cũng sẵn sàng thông tin liên lạc với ta. Chúa đã ban Kinh Thánh để truyền đạt những nguyên tắc của Chúa cho chúng ta, những nguyên tắc chúng ta cần biết về Chúa, về trần gian, về loài người, về chính chúng ta và về con Ngài là Chúa Giê-xu. Hơn thế nữa, Ngài đã ban Kinh Thánh để dạy chúng ta về một bản chất để đi vào bên trong con người của chúng ta và giải quyết những vấn đề đặc biệt. Nhiều người tin Chúa nhưng không dành cho Chúa dịp để Chúa đối thoại với mình. Có thể bạn đã tin Chúa, mời Chúa Giê-xu vào cuộc đời mình, đã nhận mình là tín hữu của Chúa, nhưng chưa bao giờ dành thời gian, hàng tháng hay hàng năm để biết Chúa cho rõ. Bạn nên nhớ rằng Chúa đang sống trong tâm hồn bạn. Chúa nghe mọi câu chuyện của bạn. Ngài hiểu tận tâm khảm của bạn, biết rõ từng tư duy của bạn. Vì vậy, ta cần làm quen với Chúa và để Chúa nói với mình qua lời Kinh Thánh. Một bài giảng Kinh Thánh hay một bài học Chúa Nhật trong một tuần lễ không đủ gì cả, mặc dù cũng phần nào giúp ích. Như thức ăn ta cần có hàng ngày cho thân xác, lời Chúa cũng cần cho ta mỗi ngày. Hơn nữa, Chúa là cha chúng ta, muốn tương giao với chúng ta mỗi ngày vì Ngài yêu chúng ta. Chúa viết cho chúng ta một lá thư tình và Ngài muốn chúng ta đọc để biết rõ hơn về Ngài. Lá thư đó là toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng Chúa cũng cho chúng ta phương tiện để liên lạc với Ngài. Phương tiện đó là cầu nguyện. Khi ta cầu nguyện, ta trình lên cho Chúa những gì đang làm ta bận tâm, lo nghĩ, vân vân. Ta cũng nói với Chúa những gì làm ta vui, sung sướng và muốn cảm tạ. Như thế, ta có đường thông tin liên lạc với Chúa qua Kinh Thánh và qua cầu nguyện. Nếu người nào chỉ dành cho Chúa một ngày Chúa Nhật, không thể gọi là giữ thông tin liên lạc với Chúa được. Ê-sai chương 66 câu 2 ghi, Đức Giê-hô-va phán, mọi sự này đều bởi tay ta làm ra và hiện hữu. Đây là những kẻ mà ta đoái đến, kẻ có tâm linh nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời ta nói mà run. Chữ run trong câu này không có nghĩa là hoảng sợ, nhưng là tôn trọng, kính sợ, chờ đợi những gì Chúa phán truyền. Chúa dạy Jeremy trong chương 9 câu 23-24 rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa bảo rằng, nếu ta muốn khoe khoang điều gì, nên nhớ đừng khoe về khôn ngoan, quyền thế hay giàu mạnh, nhưng nên khoe về việc biết Chúa và tương giao với Ngài, vì Chúa rất thích việc ta biết Ngài. Thi Thiên cũng dạy, phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Thi Thiên 119, câu 165. Đó cũng là lý do ta nên tìm vào lời Chúa mỗi ngày. Khi ta đọc Kinh Thánh, ta phải có thái độ như đang lắng nghe một tiếng nói, chứ không phải đang đọc một cuốn sách. Lời Chúa như lời người cha dạy con, Ngài muốn ta đọc và vâng theo. Người ta bảo rằng một cuộc hôn nhân muốn thành công cần đến ba nhân vật, một người nam, một người nữ và Chúa. Đường thông tin liên lạc của chúng ta là vợ chồng càng ngày phải càng được tăng cường, nhưng đường thông tin giữa Chúa và ta còn cần thiết hơn nhiều. Vì Chúa là đấng tạo dựng nên cả hai chúng ta. Trong 24 giờ sống mỗi ngày, bạn dành ra bao nhiêu thời gian để chuyện trò với Chúa? Bạn cần 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng để làm việc, rồi 2 tiếng để ăn uống. Còn lại tất cả là 6 tiếng. Trong 6 tiếng đó, bạn dành bao nhiêu giây phút cho Chúa? Có người dành cho Chúa 1 giờ, người khác 30 phút, cũng có người dành 15 phút cho Chúa. Nếu bạn chưa bao giờ định một thời giờ nào để tĩnh tâm với Chúa, đừng vội chọn những thời khắc dài. Cứ thử dành độ 7 phút để đến với Chúa. Sau đây là cách bạn có thể sử dụng 7 phút đó một cách hữu hiệu. Nửa phút đầu tiên, cầu nguyện. Trong 30 giây đó, bạn hãy cầu xin Chúa chẳng hạn như xin Chúa mở mắt tâm linh con, để con thấy được huyền diệu trong lời Chúa hôm nay. Xin cho con hiểu được những gì con đọc, như lời dành riêng để dạy con. 4 phút đọc Kinh Thánh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đọc Kinh Thánh, hãy khởi đầu với thư Philip của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu tại Philip khi xưa. Đừng đọc hết cả chương, nhưng chỉ đọc mấy câu ngắn và đọc chậm rãi, suy nghĩ. Câu hỏi đặt ra trong đầu lúc đọc là: Chúa muốn dạy tôi điều gì qua các câu này? 2 phút rưỡi cầu nguyện. Có lẽ trong khi đọc Kinh Thánh, bạn đã nghe được Chúa dạy điều gì. Bạn cần cầu nguyện về điều Chúa dạy đó. Bạn có thể cần năng lực để làm được những gì Chúa truyền dạy. Bạn hãy dành thì giờ cảm tạ, ca ngợi Chúa, vì Chúa thật là thương yêu và quý mến bạn. Bạn cũng hãy trình bày cho Chúa rõ những gánh nặng và nan đề mà bạn đang bận tâm nhất. Cũng cầu xin Chúa ban khôn ngoan để bước vào một ngày mới với những cuộc gặp gỡ, hội họp và những nan đề sẽ phải đối đầu. Để có thể thực hiện được giờ cầu nguyện 7 phút như trên, bạn cần một nơi yên tĩnh và cần một thời giờ nhất định mỗi ngày để làm việc ấy thường xuyên và không bỏ cuộc. Ta cũng nên dành giờ phút tốt nhất trong ngày cho Chúa, vì Chúa đáng được dành cho giờ giấc như vậy. Đối với nhiều người, đó là thời giờ vào lúc sáng sớm, người khác dành buổi tối, lúc còn tỉnh để nói chuyện với Chúa. Đối với các bà có con nhỏ, chắc chắn là phải sau khi con đã ngủ mới có thể ngồi xuống mà cầu nguyện và đọc Kinh Thánh được. Những người thương mại nhiều khi lại để buổi trưa để gặp gỡ Chúa. Cách nào cũng được, cốt yếu là phải có một giờ yên tĩnh để đến với Chúa, cho cuộc đời mình được phước hạnh hơn. Nếu bạn tổ chức được giờ yên tĩnh như thế và tiếp tục trong 4 tuần lễ liên tiếp, chúng tôi cam đoan rằng cuộc đời bạn sẽ có nhiều thay đổi. Thay đổi về thái độ và bạn sẽ tự nhiên cảm thấy điều gì là nhơ nhớp tội lỗi chung quanh mình và muốn lánh xa. Vợ hay chồng bạn sẽ nhận ra sự thay đổi đó trong bạn. Bạn sẽ trở thành một người tốt hơn, dễ giao tiếp hơn và luôn vui tươi. Chúa đã bắt đầu biến đổi bạn và cuộc thông tin liên lạc giữa bạn và người vợ hay chồng của bạn cũng sẽ thay đổi nhiều. Phaolô đã dạy rằng, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích về phương diện giáo lý để sửa dạy, thay đổi, huấn luyện về sống đạo thánh thiện. Timôthê nhì chương 3:16. Kinh Thánh dạy về giáo lý để ta biết được những nguyên tắc giải bày trong lời Chúa, để sửa dạy cho chúng ta nghe được lời quở trách của Chúa về tội lỗi và thái độ sống của ta, để thay đổi, để ta có thể thay đổi và sửa lại cử chỉ, hành vi của mình khi nhận lời quở trách từ nơi Chúa, để huấn luyện về sống đạo thánh thiện, cho ta có thể sống một cuộc đời phản ánh Chúa Giê-xu thường xuyên. Phần Phaolô dạy tiếp, để người thuộc về Chúa được đầy đủ và trang bị thích hợp cho mọi việc lành. Timôthê nhì chương 3:17. Chúa không bảo ta phải có trình độ đại học hay là phải đi nhà thờ nào, hoặc là phải có những ân tứ nào hoặc khả năng nào đó. Chúa dạy rằng, nếu ta trung thành đọc lời Chúa, sẽ gặt được 4 điều trên đây và được trưởng thành trong niềm tin. Lời Chúa còn trang bị để cho ta phục vụ nữa. Một vị giáo sư dạy rằng, hôm nay là ngày đầu tiên của phần còn lại của cuộc đời bạn. Vâng, hãy sử dụng những gì mình có để thông tin liên lạc với Chúa và củng cố cuộc hôn nhân của mình.
Ra khỏi tiền sách thầm giá vinh hoa hân hạnh đầy. Trong mặt Ngài rỡ rỡ